Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, những của cải vật chất tự tay mình làm ra thì mình phải được thụ hưởng cho thỏa chí và không cần phải chia sẻ với ai, vì nếu mình đem của mình cực khổ có được đó mà cho người ta thì họ sẽ không cố gắng để làm ra của cải. Đó là lời của bạn con, xin Thầy cho bạn con một lời khuyên. Kính tri ân Thầy Phật tử Đồng Thọ. Kính thưa đạo hữu Đồng Thọ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong tất cả chúng ta đây, ngoài cái sự nỗ lực của tự thân để mình làm lụng và có được của cải vật chất ra đó, thì mình cần phải hiểu được rằng cái phước báu mà chúng ta tích tụ từ vô lượng vô số kiếp đó là thật. Có những người, người ta làm lụng vất vả, tối mặt tối mũi mà họ vẫn không có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Còn có những người, người ta không cần cố gắng nhiều, nhưng mà người ta đã có được hết tất cả mọi thứ. Và nếu như ngay tại đây bây giờ chúng ta có được của cải vật chất, nhưng mình biết bố thí, biết cúng dường, biết cho đi, thì chính cái yếu tố đó sẽ giúp cho chúng ta thanh thản nhẹ nhàng hơn trong con đường tái sinh ở đời sau nữa. Còn nếu như chúng ta làm ra của cải vật chất nhiều, nhưng mà mình tiêu xài một cách phung phí, thì đó không phải là cách mà chúng ta kiệm đức, để rồi một ngày nào đó mình hết đi rồi đó thì sẽ không ai đến với ta để mà cho ta hoặc giúp ta được nữa. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có hai người nước Tề, một người tên là Quốc, một người tên là Hưởng. Hai người này là bạn với nhau, nhưng Quốc thì rất là giàu có và sang trọng, còn Hưởng thì rất là nghèo cùng và thiếu thốn. Một hôm Hưởng mới đến nhà của Quốc chơi và thấy Quốc rất là sang như thế đó, thì mới hỏi rằng Quốc đã làm gì để có thể có được tất cả những của cải vật chất và giàu có đến như thế. Quốc mới nói rằng tất cả đều là do tôi ăn trộm mà có được. Ăn trộm 1 năm thì đủ xài, ăn trộm 2 năm thì dư giả, và ăn trộm 3 năm thì không có chỗ nào để có thể chứa đựng được nữa. Khi nghe nói như vậy rồi thì Hưởng rất là vui ở trong lòng, và đi về thì Hưởng bắt đầu cái con đường ăn cắp của mình. Thế là anh ta mới đục tường khoét vách những cái người hàng xóm của mình, và rồi chôm chĩa tất cả mọi thứ mà người ta có thể có được. Sau khi mà anh ta đã chôm hết tất cả nhà của những người xung quanh rồi thì anh ta lại lân la đi đến những cái vùng khác để chôm chĩa nữa. Vài tháng sau thì anh ta bị người ta bắt và dẫn lên quan. Quan đã lấy hết tất cả những thứ mà anh ta đã chôm chĩa từ trước tới giờ, cũng như bắt anh ta phải hành tội một thời gian. Sau khi mà trả cái tội xong rồi đó thì anh được thả ra và anh ta đến nhà của Quốc. Anh đã trách Quốc rằng tại sao lại dối gạt anh, tại sao nói rằng ăn trộm sẽ có được của cải vật chất. Ấy thế mà anh ăn trộm thì bây giờ lại vẫn hoàn trắng tay. Quốc đã hỏi Hưởng rằng anh đã chôm chĩa và ăn trộm như thế nào. Hưởng mới kể rằng tôi đã đến hết nhà này tới nhà kia để chôm hết tất cả những của cải mà người ta có thể có được để tôi về và bồi đắp cho mình. Lúc bấy giờ Quốc mới nói rằng anh làm như vậy là sai rồi. Cái chôm của tôi nó có khác. Đó chính là tôi chôm cái đất đá cỏ cây mà thiên nhiên đã ban tặng này để chúng tôi cày bừa cuốc xới. Tôi chôm ánh nắng mặt trời, và tôi trộm không khí, tôi trộm mưa, tôi trộm gió, tôi trộm tất cả những thứ mà thiên nhiên đã ban tặng cho tôi đây để cày bừa cuốc xới mà có được tất cả những thứ mà chúng tôi đang có đây. Và rồi Quốc mới nói thêm rằng trong đời sống của chúng ta đây, mình đã chôm rất nhiều thứ của người khác. Chẳng những là của thiên nhiên đã ban tặng một cách hiển nhiên cho mình rồi đó, thì mình còn chôm tất cả những ánh mắt, nụ cười và tư tưởng của kẻ khác nữa để bồi đắp cho tự thân của ta. Khi nghe như vậy thì Hưởng rất là tâm đắc, và từ đó anh ta cố gắng vươn lên và trở thành một người giàu có nữa. Thưa tất cả quý vị, trong cuộc đời này chúng ta đều biết được rằng tất cả những thứ mà chúng ta có trong tầm tay không phải tự dưng mà có. Ngoài cái sức lao động của mình ra rồi đó, thì những thứ mà chúng ta đang có xung quanh ta đều có bóng dáng của những người khác ta hết thảy. Ngoài cái yếu tố tự nhiên đã cho ta, tất cả những cái ánh sáng, những cái không khí, những cái đất, những cái đá, những cái cỏ cây, tất cả mọi thứ đó, chúng ta còn có tất cả những cái tư tưởng tình cảm của người khác, hoặc là những của cải vật chất đã có bàn tay của người khác đã làm ra cho ta. Bằng cách này hoặc là cách khác, chúng ta đã có được nó và sử dụng nó. Vì lẽ đó mà cần tri nhận rằng ngoài cái công sức của mình ra đó thì còn có những công sức của người khác đã đóng góp cho ta. Cho nên mình hãy cố gắng trả được một phần nào nơi đời sống này. Đó chính là cái ân huệ mà chúng ta đã lấy trong cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.